chào quý thính giả. Chúng tôi rất hân hạnh được gặp lại quý thính giả trong chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học Thư Roma. Hôm nay là bài thứ 66 với đề tài Báo động về sự chia rẽ. Căn cứ trên Thư Roma chương 16, từ câu 17 đến câu 20. Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào vua nịnh, dỗ dành lòng kẻ thật thà. Sự anh em vâng phục thì ai ai cũng biết rồi. Vậy, tôi vì anh em vui mừng, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch đối với điều dữ. Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu chúng ta ở cùng anh em. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Xin anh em đề phòng những người gây chia rẽ, hoang mang và chống nghịch chân lý anh em đã học. Hãy xa lánh họ. Những người ấy không phục vụ Chúa cứu thế chúng ta, nhưng chỉ tìm tư lợi. Họ dùng những lời nói ngọt ngào, tân bốc để đánh lừa những người nhẹ dạ. Mọi người đều biết lòng tin kính vâng phục của anh em, nên tôi rất mừng. Tôi muốn anh em khôn ngoan về điều thiện, nhưng ngây thơ về điều ác. Đức Chúa Trời bình an sẽ sớm chà nát Satan dưới chân anh em. Cầu chúc anh em hằng hưởng được ân phúc của Chúa cứu thế Giêsu, Chúa chúng ta. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân, hoặc dùng chung trong các nhóm học Kinh Thánh, hay trong giờ gia đình lễ bái, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Trong câu 17, hai điều sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Roma phải làm đối với những người xấu là gì? Câu hỏi thứ hai. Theo câu thứ 17, xin cho biết hai đặc tính của những người gây rối trong hội thánh. Câu hỏi thứ ba. Theo câu thứ 18, động cơ chính yếu của những người gây rối trong hội thánh là gì? Họ thường dùng phương tiện nào để dỗ dành? Và câu hỏi thứ tư. Phao-lô khuyên chúng ta điều gì trong câu thứ 19? Chúng ta làm gì để áp dụng những điều này? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Trong câu 17, hai điều sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Roma phải làm đối với những người xấu là gì? Câu hỏi thứ hai. Theo câu thứ 17, Xin cho biết hai đặc tính của những người gây rối trong hội thánh. Câu hỏi thứ ba. Theo câu thứ 18, động cơ chính yếu của những người gây rối trong hội thánh là gì? Họ thường dùng phương tiện nào để dỗ dành? Và câu hỏi thứ tư. Phao-lô khuyên chúng ta điều gì trong câu thứ 19? Chúng ta làm gì để áp dụng những điều này? Hình như vì mối quan tâm của sứ đồ Phao-lô đối với các tín hữu tại La Mã quá lớn, nên dù thư đã dài, ông vẫn chưa muốn ngừng bút. Sau khi gửi lời chào những người quen biết trong hội thánh, Phao-lô lại nhắn nhủ thêm một điều quan trọng khác. Đó là cách đối xử với những người gây rối trong hội thánh, theo câu thứ 17. Theo Phao-lô, hai đặc tính của những người phá hỏng hội thánh là gây chia rẽ và làm gương xấu. Thứ nhất, theo câu thứ 17, gây nên bè đảng. Người lập bè đảng hoặc gây chia rẽ trong hội thánh là những người phá rối tinh thần hòa thuận, đoàn kết của hội thánh. Có những người khi không đồng ý với mục sư hướng dẫn hoặc thấy ý kiến của mình không được chấp nhận, thì sinh ra cay đắng, giận hờn, rồi đi phân trần với người này người kia, dần dần lôi cuốn được một số người cũng có tinh thần cay đắng như mình, và thành lập một nhóm riêng rẽ để chống đối hoặc phá rối công việc của vị mục sư và của hội thánh. Có người hãnh diện khi thấy mình có thể gây ảnh hưởng được đối với nhiều người trong hội thánh, dù đó là những ảnh hưởng tai hại đưa đến chỗ phá hại hội thánh. Trong ngày Chúa trở lại, những người đó sẽ phải ứng hầu trước mặt Chúa để trả lời về những việc họ đã làm. Theo câu 17, đặc tính thứ nhì của hạng người này là làm gương xấu. Một nhóm người khác cũng gieo ảnh hưởng tai hại cho hội thánh là những người làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phao-lô không nói rõ những người này làm điều gì để chống lại sự dạy dỗ mà hội thánh đã nhận. Tuy nhiên, dựa vào những lá thư khác, chúng ta có thể đoán đây là những người chủ trương thuyết Gnosticism, hoặc còn gọi là trí huệ thuyết, cho rằng chỉ có thần linh, linh hồn mới quan trọng, còn tất cả vật chất chẳng có giá trị gì. Vì thế, ta có thể phạm tội mà vẫn không sao, vì thân thể không có liên hệ gì đến linh hồn. Đối với những người gây chia rẽ và làm gương xấu trong hội thánh, sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu phải coi chừng và phải tránh xa. Ước mong trong chúng ta không ai thuộc vào những người này hoặc bắt chước theo những người này. Câu thứ 18 theo bản Kinh Thánh diễn ý như sau. Những người ấy không phục vụ Chúa cứu thế chúng ta, nhưng chỉ tìm tư lợi. Họ dùng lời nói ngọt ngào, tân bốc để đánh lừa người nhẹ dạ. Đây là hình ảnh của những người nói rất hay, rất đúng, nhưng việc làm của họ hoàn toàn sai quấy. Họ gieo ảnh hưởng xấu trong hội thánh, nhưng ít ai biết, vì họ ăn nói rất khôn khéo và chỉ gây ảnh hưởng gián tiếp, chứ không trực tiếp. Vì thế, những người thật thà dễ nghe theo họ và bị hướng dẫn sai lầm. Phaolô biết rõ mục đích của những hạng người này. Họ không sống cho Chúa để làm rạng danh Chúa, nhưng chỉ vì lợi ích cá nhân. Câu hầu việc cái bụng họ, không chỉ về thức ăn, nhưng chỉ về tất cả lạc thú tầm thường ở đời. Câu 19 và 20 cho chúng ta thấy nan đề Phaolô nói ở đây chưa xảy ra trong hội thánh La Mã. Ông chỉ nhắc để khuyên và cảnh cáo họ. Phaolô khen các tín hữu trong hội thánh có tinh thần vâng phục. Ông chỉ mong họ khôn ngoan về điều lành và thanh sạch về điều dữ. Theo câu thứ 19. Chi tiết này cho thấy Phaolô thật là người khôn ngoan và tế nhị. Vì khi đã được khen, người ta sẽ cố gắng hết sức để đừng bị mất tiếng khen đó. Dù đây là lời khuyên của Phaolô gửi đến cho tín hữu tại La Mã, nhưng cũng là lời Chúa nhắc nhở chúng ta hôm nay. Đó là chúng ta phải khôn ngoan về những điều thiện lành, nhưng thanh sạch, không dính dấp, không bị ảnh hưởng bởi tội ác. vừa rồi là bài Tiếng Gọi do Bích Vân trình bày. Và bây giờ, xin kính mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Roma chương 16, từ câu 17 đến câu 20. Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào vua nịnh, dỗ dành lòng kẻ thật thà. Sự anh em vâng phục thì ai ai cũng biết rồi. Vậy, tôi vì anh em vui mừng, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch đối với điều dữ. Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu chúng ta ở cùng anh em. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Xin anh em đề phòng những người gây chia rẽ, hoang mang và chống nghịch chân lý anh em đã học. Hãy xa lánh họ. Những người ấy không phục vụ Chúa cứu thế chúng ta, nhưng chỉ tìm tư lợi. Họ dùng những lời nói ngọt ngào, tân bốc để đánh lừa những người nhẹ dạ. Mọi người đều biết lòng tin kính vâng phục của anh em, nên tôi rất mừng. Tôi muốn anh em khôn ngoan về điều thiện, nhưng ngây thơ về điều ác. Đức Chúa Trời bình an sẽ sớm chà nát Satan dưới chân anh em. Cầu chúc anh em hằng hưởng được ân phúc của Chúa cứu thế Giêsu, Chúa chúng ta.
Nơi con đây xin Chúa sai dùng con trong việc này. Nơi con đây xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống, chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.